Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 8 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Bằng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ và nguồn ngân sách địa phương cân đối, thành phố Thái Nguyên đang xây dựng hai cây cầu Mo Linh 1 và Mo Linh 2 bắc qua suối Mo Linh thuộc địa bàn xã Linh Sơn và phường Đồng Bẩm.
Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả đổi mới sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế.
Với tâm niệm phải luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng cho khách hàng, doanh nhân Bùi Xuân Súng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy cơ khí Tân Lập thành phố Thái Nguyên đã không ngừng học hỏi, say mê sáng tạo để khẳng định vị thế của bản thân, của doanh nghiệp ở một tầm cao mới. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về ông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp thông qua nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tập thể lãnh đạo tỉnh, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của người đứng đầu cấp ủy. Trong nhiều diễn đàn nghị sự của tỉnh gần đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thường xuyên nhắc đến mục tiêu, nhiệm vụ và luôn thể hiện rõ quyết tâm thực hiện thành công công cuộc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thực tế cho thấy, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, mở ra nhiều cơ hội cho tất cả các lĩnh vực của đời sống. Nắm bắt được cơ hội này sẽ giúp mỗi địa phương, đơn vị, tổ chức cá nhân thay đổi tư duy, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiệu quả trong quản lý, điều hành, sản xuất, sinh hoạt. Ngày 7 tháng 1 năm 2021, phát biểu chúc mừng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã truyền đi thông điệp về chuyển đổi số. Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Đến năm 2025, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Muốn như thế thì tất cả các ngành, lĩnh vực đều phải vào cuộc. Đồng chí cho rằng, ngành y tế thời gian qua đã trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong của cả nước thực hiện hiệu quả hoạt động chuyển đổi số. Thái Nguyên sẵn sàng cùng Bộ Y tế hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số trong toàn ngành. Cách đây không lâu, trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng, tỉnh cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số cụ thể, trong đó trước mắt phải đầu tư hạ tầng viễn thông số. Bộ trưởng kỳ vọng Thái Nguyên sẽ trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực hỗ trợ tỉnh về công nghệ, đào tạo nhân lực, kết nối doanh nghiệp. Bộ trưởng cũng cho rằng chuyển đổi số đối với nhiều địa phương còn khá mới, nên muốn chuyển đổi nhanh, hiệu quả, cần thay đổi tư duy, hành động của mọi người, nhất là người đứng đầu. Việc triển khai thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn bởi hạ tầng kỹ thuật của chúng ta chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều doanh nghiệp còn thiếu chủ động trong tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại. Quy mô kinh tế số còn nhỏ, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn thấp. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương và sự hưởng ứng của toàn xã hội, tin rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đề ra.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều tối ngày 7 tháng 1, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, từ chiều ngày 7 tháng 1, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ C, vùng núi cao từ 5 đến 7 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại tiếp tục xảy ra từ nay đến tháng 2 năm 2020 và có khả năng kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Để chủ động ứng phó với các đợt thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành thị thường xuyên cập nhật thông tin tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để thông tin tới chính quyền, người dân, nhất là vùng cao biết và chủ động phòng tránh. Cùng với đó tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, học sinh, nhất là tại các trường nội trú. Hướng dẫn bà con gia cố, che chắn, vệ sinh chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi, chuẩn bị dự trữ thức ăn, vaccine phòng bệnh. Đối với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, có hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết. Sở Giáo dục Đào tạo căn cứ tình hình thực tế để thông báo cho các trường cho học sinh nghỉ học theo quy định.
Sáng ngày 8 tháng 1, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Hiện nay toàn thành phố có 57 cơ sở hội cựu chiến binh với gần 21.000 hội viên. Năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Có trên 1.300 cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia ban chỉ đạo, các tổ công tác phòng dịch. Đã có gần 2.600 hội viên ủng hộ bằng tiền, vật chất, tổng trị giá trên 255 triệu đồng. Trên 4.800 hội viên tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đợt vận động nhắn tin ủng hộ chống dịch bệnh COVID-19. Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức cho 70 hội viên khám bệnh tại Bệnh viện A theo kế hoạch của tỉnh hội, vận động trên 57 triệu đồng để sửa chữa một nhà rột nát cho hội viên. Vận động cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh ủng hộ quỹ vì người nghèo và đồng bào miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ trên 1,1 tỷ đồng. Có 116 hộ gia đình cựu chiến binh hiến gần 6.000 m2 đất làm đường giao thông. Ngoài ra, hội viên cựu chiến binh đã thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và các chương trình quốc gia. Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 với các cơ sở hội cựu chiến binh. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân. Hội Cựu chiến binh thành phố khen thưởng 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội năm 2020.
Ngày 7 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua năm 2020 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên có 226 công đoàn cơ sở với trên 16.000 công nhân viên chức lao động. Thu nhập bình quân người lao động đạt 5,7 triệu đồng một người một tháng. Năm 2020, các cấp công đoàn của thành phố đã chủ động phối hợp với chuyên môn, chăm lo tốt đời sống công nhân viên chức lao động, đặc biệt trong các dịp lễ Tết. Liên đoàn Lao động thành phố vận động các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức đoàn thể tặng gần 1.500 xuất quà với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động, học sinh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức bàn giao 4 nhà máy ấm công đoàn, trong đó hỗ trợ xây mới 2 nhà, mỗi nhà 30 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa 2 nhà, mỗi nhà 15 triệu đồng. Các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, được các cấp công đoàn quan tâm hưởng ứng. Năm 2020, có 859 người đăng ký chiến sĩ thi đua, 4.356 người đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến. Số đề tài sáng kiến được đăng ký là 1.127. Cùng với các hoạt động trên, Liên đoàn Lao động thành phố còn phối hợp với các cấp ngành của thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu, thành lập mới 14 công đoàn cơ sở và kết nạp mới gần 2.000 đoàn viên công đoàn. Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hàng năm trên 94%. 100% cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng công tác đoàn. Với những kết quả đạt được, năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 4 tập thể có hoạt động xuất sắc trong công tác công đoàn cũng được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã khen thưởng cho 26 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn.
Bằng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ và nguồn ngân sách địa phương cân đối, thành phố Thái Nguyên đang xây dựng hai cây cầu Mo Linh 1 và Mo Linh 2 bắc qua suối Mo Linh thuộc địa bàn xã Linh Sơn và phường Đồng Bẩm. Cầu Mo Linh 1 có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, chiều dài 680 m, gồm cầu và đường dẫn do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 Licogi 18 trúng thầu thi công. Cầu Mo Linh 2 có tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng, chiều dài cầu 600 m, gồm cầu và đường dẫn do Tập đoàn Quốc tế Đông Á CTCP thi công. Đến nay, công trình thi công cầu Mo Linh 1 đạt khoảng 15% khối lượng theo hợp đồng, cầu Mo Linh 2 đạt trên 10% khối lượng theo hợp đồng, dự kiến hai công trình thực hiện trong 24 tháng. Được biết, cầu Mo Linh 1 nằm trong các gói thầu thuộc tuyến đường Huống Thượng, Chùa Hang, cầu Mo Linh 2 nằm trong các gói thầu nâng cấp khu dân cư phường Đồng Bẩm. Cả hai cây cầu trên đều thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Khi hai cây cầu này được đưa vào sử dụng sẽ giúp nhân dân xã Linh Sơn, phường Đồng Bẩm nói riêng và nhân dân thành phố Thái Nguyên nói chung giao thương thuận lợi, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế ở mỗi địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2016-2020, việc đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bài viết sau của cộng tác viên Bùi Thanh Thủy sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thực hiện nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành đề án số 09 và kế hoạch số 79 triển khai thực hiện với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và thực tiễn của địa phương. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với quyết tâm cao. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đạt được kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 20 trên 20 cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng đề án sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 3 sở, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, giảm 7 phòng thuộc sở ngành, 2 chi cục, 8 phòng thuộc chi cục. Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện giảm mạnh về đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm 100 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, tổ chức lại, giải thể. Thực hiện chuyển 33 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Cùng với đó, giảm 10 lãnh đạo đơn vị cấp tỉnh, giảm 30 lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị cấp tỉnh, 5 lãnh đạo chi cục và tương đương, 40 lãnh đạo cấp phòng thuộc chi cục. Toàn tỉnh đã giảm được 2.005 biên chế, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo lộ trình sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đó là thực hiện chính sách tinh giản biên chế, triển khai thực hiện đồng bộ đúng các quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, dôi dư sau sắp xếp, kiện toàn. Thực hiện Nghị định số 108 ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 của Chính phủ. Trên cơ sở thực hiện phân cấp, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, dôi dư sau sắp xếp, kiện toàn. Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc theo nguyện vọng, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Kết quả từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho 664 đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014-NĐ-CP. Trong đó, cán bộ công chức khối đảng 28 người, cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện 35 người, đơn vị sự nghiệp công lập 437 người, cán bộ công chức cấp xã 148 người, doanh nghiệp nhà nước 5 người, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 11 người. Việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế ở cơ quan đơn vị địa phương đã thực hiện đúng trình tự quy định trên cơ sở sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Đề án tinh giản biên chế và danh sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế được công khai, bảo đảm dân chủ trong cơ quan đơn vị, đồng thời không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 02/2018 ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định nghỉ chế độ và hỗ trợ cho 590 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan tổ chức đơn vị. Trong đó 179 trường hợp nghỉ thôi việc ngay theo nguyện vọng, 386 trường hợp nghỉ công tác theo nguyện vọng để giải quyết chế độ nghỉ hưu, 25 trường hợp nghỉ công tác chờ đủ tuổi để nghỉ hưu. Đây là một trong những chính sách hỗ trợ có hiệu quả góp phần giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động dôi dư, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường nguồn lực đầu tư tập trung hơn, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Có thể khẳng định, việc đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và tinh giản biên chế thời gian qua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới và đã đạt được những kết quả tích cực. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, trong thời gian tới, cần có giải pháp tích cực, đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh. Đó là tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối để đảm bảo thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị địa phương để thống nhất thực hiện việc giao biên chế công chức hành chính gắn với việc tiết giảm kinh phí chi ngân sách cho các sở ngành và địa phương, gắn việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế là căn cứ để đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm của các tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị. Đối với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cần sớm ban hành và tổ chức thực hiện vị trí việc làm cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả nghe đài cùng các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường dịp gần Tết Nguyên đán 2021. Tiếp đó là bài viết về một tấm gương doanh nhân tiêu biểu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán 2021, vừa qua Bộ Công Thương có công văn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành, các đơn vị thuộc Bộ sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh, các phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường. Cụ thể, Sở Công Thương các tỉnh thành theo dõi đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng, biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết, thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, với tâm niệm phải luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng, doanh nhân Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng học hỏi, say mê sáng tạo để khẳng định vị thế của bản thân, của doanh nghiệp ở một tầm cao mới.
Vốn quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, lớn lên ông Bùi Xuân Dũng học tại trường Công nhân Kỹ thuật Xây dựng Luyện Kim. Sau khi ra trường, ông làm việc tại xí nghiệp cơ giới thi công của công ty xây lắp 2 và làm đội trưởng đội xây dựng cơ bản. Năm 1982, nhiều xí nghiệp đơn vị giải thể, công nhân mất việc nhiều. Ông chủ động thành lập xưởng đúc gang và gọi những anh em thất nghiệp vào làm với mình. Ông Dũng kể, thời đó khó khăn lắm, cán bộ đảng viên không được thành lập doanh nghiệp, mọi thu nhập đều phải hạch toán qua cơ giới, phải nộp phần trăm doanh thu, phần còn lại mình mới được hưởng. Ông nhớ lại, thời kỳ khốn khó nhất là vào năm 1996, do khâu quản lý kém nên xưởng ông phụ trách bị thua lỗ. Không nản lòng, ông tìm mọi cách khắc phục khó khăn, từng bước khôi phục doanh nghiệp. Từ một cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình, đến nay gia đình ông đã đầu tư mở rộng sản xuất với hàng trăm sản phẩm phụ tùng cơ khí, doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng mỗi năm và thường xuyên giải quyết việc làm cho trên 70 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình từ 8 đến 15 triệu đồng trên người trên tháng. Các chế độ lương thưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty đều được chăm lo đầy đủ. Điều đáng nói là có tới 50% số công nhân tuổi đã cao, hiện vẫn gắn bó với ông từ thời kỳ bao cấp. Anh Nguyễn Văn Giáp, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập chia sẻ.
Trong năm 2021 thì công ty đã nhận được tín hiệu của đối tác là sẽ đầu tư mở rộng và nâng công suất lên 1,5 lần nữa. Thì cái này thì và cũng công ty cũng đang cố gắng nghiên cứu và cũng đang bắt đầu để làm cái công tác chuẩn bị bước vào đầu tư và xây dựng, nên là để phục vụ cho cái đối tác của mình đấy là theo cái yêu cầu của thị trường và của đối tác.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng cao với thị hiếu của người tiêu dùng, ông Dũng đã tiếp cận và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất với việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng theo đúng yêu cầu của khách hàng. Nhờ đó, công ty đã đúc và gia công các sản phẩm cơ khí chính xác, phục vụ sửa chữa cho các nhà máy lớn, các công trình sửa chữa lớn trong và ngoài tỉnh, như Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Hòa Phát, Công ty Gang thép Tuyên Quang, và lắp đặt thang máy, bảo trì thang máy nhiều công trình lớn như Đại học Thái Nguyên, Viễn thông Thái Nguyên, Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, v.v. Và trong tương lai gần, công ty có kế hoạch đổi mới công nghệ sản xuất các linh kiện, các thiết bị của thang máy với tổng mức đầu tư dự kiến là 50 tỷ đồng, đồng thời quyết định đầu tư thêm gần 1,5 tỷ đồng, mua thêm nhiều máy móc gia công cơ khí và đặc biệt đầu tư thêm vào lĩnh vực đúc hợp kim, đó là lắp đặt thêm một lò trung tần công suất 1.000 kg trên mẻ. Ông Dũng cho biết thêm.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì ban lãnh đạo công ty và cụ thể đồng chí giám đốc thì đã tạo điều kiện cho các nhân viên và các thành viên của công ty chủ động sáng tạo trong hoạt động sản xuất. Thì công ty luôn có sự quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất cùng với chế độ sinh hoạt, ví dụ như là ăn ca và nghỉ trưa ngay tại công ty, đảm bảo cho mọi người có sức để làm việc.
Mặc dù việc công ty bận rộn nhưng vợ chồng ông vẫn dành thời gian đi làm từ thiện. Ngoài hưởng ứng các cuộc vận động, các chương trình làm từ thiện chung, những dịp lễ Tết, ông theo các tổ chức từ thiện đến vùng sâu, xa để giúp đỡ, tặng quà những cảnh đời éo le. Năm 2019, công ty đã ủng hộ gần 30 triệu đồng cho đồng bào lũ lụt miền Trung, Tây Nguyên, tặng quà xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại các trường học, trích hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ xóa nhà rột nát cho hộ nghèo. Hiện ông là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp phường Tân Lập, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh. Nhận xét về những đóng góp của ông Dũng cũng như của công ty ông đối với địa phương, ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà thực hiện các cái chủ trương của nhà nước ấy, cũng như các cái chương trình xóa đói giảm nghèo rồi các cái hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường ấy, thì công ty cũng là một cái đơn vị mà thường xuyên tích cực tham gia các cái phong trào, các cái kế hoạch của thành phố cũng như của phường, và công ty cũng đóng góp rất là nhiều lần, nhiều lượt trong cái lĩnh vực hộ nghèo này, rồi chia sẻ khó khăn với các cái hộ trên địa bàn phường.
Thành công từ chính sự nỗ lực của bản thân, ông Dũng đã giúp cho công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy cơ khí Tân Lập có những bước tiến vượt bậc và ngày càng tiến gần đến mục tiêu đã đề ra là mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và các dịch vụ bán hàng hoàn hảo không chỉ trong nước mà còn vươn tới thị trường quốc tế. Với việc đổi mới công nghệ và cơ hội nắm bắt thị trường nhanh nhạy, công ty đã cập nhật công nghệ số để có thể cung cấp các sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chính vì thế, doanh thu của công ty không ngừng tăng lên, góp phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương cũng như của thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về một tấm gương doanh nhân tiêu biểu, Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập, đã khép lại chuyên mục Tài chính Doanh nghiệp số tháng 1 năm 2021.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 8 ngày 9 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét hại. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 7 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét hại. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 7 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!